Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm.
The United States continues to step up. We've obligated just recently and pushed out the door another 8 billion.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken cam kết củng cố ủng hộ cho Ukraine trước khi chuyển giao quyền lực sang chính quyền Trump. Cư dân Gaza tiếp tục phải di tản. Mỹ nói đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến Gaza.
We need to see real and extended pauses in.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói cần có những khoảng dừng thật sự và kéo dài trong giao tranh trên toàn dải Gaza để viện trợ khẩn cấp có thể đến tay người dân. Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm ông Elon Musk làm lãnh đạo chiến dịch thúc đẩy hiệu quả chính phủ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk vào một vai trò nhằm tạo ra một chính phủ hiệu quả hơn, trao thêm nhiều ảnh hưởng hơn cho người đàn ông giàu nhất thế giới, người đã đóng góp hàng triệu đô la để giúp ông Trump đắc cử. Ông Musk và cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy sẽ đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ mới thành lập, một thực thể mà ông Trump cho biết sẽ hoạt động bên ngoài ranh giới của chính phủ. Ông Trump cho biết trong một tuyên bố rằng ông Musk và Ramaswamy sẽ mở đường cho chính quyền của tôi phá bỏ bộ máy quan liêu của chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Ông Trump cho biết bộ phận mới sẽ hiện thực hóa những giấc mơ lâu nay của đảng Cộng hòa và cung cấp lời khuyên và hướng dẫn từ bên ngoài chính phủ, ám chỉ vai trò của ông Musk và ông Ramaswamy sẽ không chính thức, không cần sự chấp thuận của Thượng viện và sẽ cho phép ông Musk vẫn là người đứng đầu công ty xe điện Tesla, nền tảng truyền thông xã hội X và công ty tên lửa SpaceX. Ông Trump cho biết bộ phận mới sẽ làm việc với Nhà Trắng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách để thúc đẩy cải cách cơ cấu quy mô lớn và tạo ra một cách tiếp cận mang tính kinh doanh đối với chính phủ mà chưa từng thấy trước đây. Công việc sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 7 năm 2026, kỷ niệm 250 năm ngày ký tuyên ngôn độc lập. Ông Trump ví nỗ lực cải thiện hiệu quả này như dự án Manhattan, dự án của Hoa Kỳ nhằm chế tạo bom nguyên tử, giúp chấm dứt Thế chiến thứ hai, trong khi ông Musk hứa sẽ minh bạch. Tất cả các hành động của Bộ Hiệu quả Chính phủ sẽ được đăng trực tuyến để minh bạch tối đa, ông Musk cho biết trên X, đồng thời mời công chúng cung cấp thông tin. Chúng tôi cũng sẽ có bảng xếp hạng về những khoản chi tiêu vô lý nhất từ tiền thuế của quý vị. Điều này sẽ vừa cực kỳ bi thảm và vừa cực kỳ thú vị, ông Musk nói. Hoa Kỳ muốn có những khoảng dừng thật sự kéo dài trong giao tranh tại Gaza, nhưng cách tốt nhất để tiến về phía trước là chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố ngày 13 tháng 11 trong lúc Israel tiếp tục tấn công ở phía bắc Gaza, khiến người Palestine lo rằng Israel đang muốn dọn sạch khu vực này để người Do Thái trở lại định cư.
We need to see real and extended pauses in.
Phát biểu trong chuyến công du đến Brussels, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói cần có những khoảng dừng thật sự và kéo dài trong giao tranh trên toàn dải Gaza để viện trợ khẩn cấp có thể đến tay người dân. Ông cũng cho biết Israel giờ phải đạt được mục tiêu là triệt phá Hamas và tiêu diệt những kẻ chịu trách nhiệm thực hiện cuộc đột kích đẫm máu vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Israel dựa trên những tiêu chí họ tự đặt ra, đã hoàn thành các mục tiêu họ tự đề ra, các mục tiêu chiến lược họ tự đặt ra, cho nên bây giờ là lúc kết thúc chiến tranh. Hôm 12 tháng 11, Washington bất chấp quan điểm của các tổ chức nhân đạo kết luận rằng Israel không ngăn chặn viện trợ khi thời hạn 30 ngày của Mỹ buộc Israel phải giải quyết tình hình nhân đạo ở Gaza đáo hạn. Ngoại trưởng Antony Blinken hôm thứ Tư đảm bảo với NATO rằng chính quyền Biden sẽ tăng cường sự ủng hộ của mình đối với Ukraine trong vài tháng trước khi ông Donald Trump trở lại làm tổng thống và sẽ cố gắng củng cố liên minh trong thời gian đó. Gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Brussels, Ông Blinken cũng cho biết việc quân đội Triều Tiên được triển khai giúp Nga trong cuộc chiến tranh Ukraine đòi hỏi và sẽ nhận được phản ứng cứng rắn. Tổng thống đắc cử Trump, người đã đặt câu hỏi về sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine, cho biết ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến của Nga mà không nói rõ bằng cách nào, làm dấy lên mối lo ngại trong số các đồng minh của Hoa Kỳ rằng ông có thể sẽ cố gắng buộc Kiev phải chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Moscow. Ông Biden sẽ rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. Sau khi gặp ông Reuters tại trụ sở của Liên minh, ông Blinken cho biết họ đã thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, nơi lực lượng Nga đã giành được lợi thế ở tiền tuyến phía đông và công việc NATO phải làm để củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình.
The United States continues to step up. We've obligated just recently and pushed out the door another $8 billion.
Ngoại trưởng Blinken nói chính quyền Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm sẽ tiếp tục củng cố mọi thứ chúng tôi đang làm cho Ukraine để đảm bảo rằng họ có thể chiến đấu hiệu quả vào năm tới hoặc đàm phán hòa bình với Nga từ vị thế mạnh mẽ. Ông Biden sẽ dùng từng ngày để tiếp tục làm những gì chúng tôi đã làm trong 4 năm qua, đó là củng cố liên minh này. Ông Blinken cho biết, đồng thời nói thêm rằng các quan chức của ông Biden đang nỗ lực cung cấp tất cả các khoản viện trợ đã được Quốc hội Hoa Kỳ phê duyệt cho Ukraine trước khi rời nhiệm sở. Gặp ông Blinken tại Brussels, Ngoại trưởng Ukraine nói cuộc chiến đang ở thời điểm quan trọng và kêu gọi sức mạnh thay vì sự xoay dịu đối với Nga. Ông nói thêm rằng, không thể trì hoãn việc phòng thủ của Ukraine và chờ đợi. Chúng ta cần đẩy nhanh mọi quyết định quan trọng. Ông Blinken cũng đã gặp Tổng tư lệnh NATO tại châu Âu, tướng Christopher Cavoli, các quan chức cấp cao của Liên hiệp châu Âu và Ngoại trưởng Anh David Lammy tại Brussels vào thứ Tư. Quân đội Triều Tiên đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine cùng với đồng minh Nga của họ, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết hôm thứ Tư. Xác nhận của Seoul được đưa ra trong bối cảnh chỉ trích trên toàn cầu ngày càng tăng khi hai nước tăng cường quan hệ quân sự, sau khi Bình Nhưỡng gửi hàng ngàn quân đến khu vực Kursk của Nga để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Cơ quan tình báo quốc gia ước tính rằng quân đội Triều Tiên được điều động đến Nga đã di chuyển đến khu vực Kursk trong hai tuần qua, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Họ đã hoàn thành việc triển khai ra chiến trường và đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu, cơ quan này cho biết thêm. Hôm thứ Ba, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã phê chuẩn một hiệp ước phòng thủ chung với Nga, được các nhà lãnh đạo của hai nước ký vào tháng 6. Theo đó, mỗi bên sẽ hỗ trợ bên kia trong trường hợp bị tấn công vũ trang. Hoa Kỳ sẽ chính thức mở một căn cứ phòng không mới ở miền Bắc Ba Lan vào thứ Tư khi Warsaw tìm cách trấn an người dân rằng NATO đảm bảo an ninh cho họ trong bối cảnh có nhiều lo lắng sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Tòa lạc tại thị trấn Rzeszkowo gần bờ biển Baltic, căn cứ này đã được xây dựng từ những năm 2000 và Warsaw cho biết điều này cho thấy liên minh quân sự của Ba Lan với Washington vẫn vững chắc bất kể ai ở Nhà Trắng. Mất một thời gian nhưng công trình xây dựng này chứng minh quyết tâm địa chiến lược của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói trong một video được đăng trên X vào thứ Ba. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, một người bảo thủ từng nhấn mạnh mối quan hệ nồng ấm của mình với ông Trump, sẽ tham dự một sự kiện khánh thành căn cứ mà Điện Kremlin gọi là nỗ lực kiềm chế Nga bằng cách di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự Mỹ đến gần biên giới của mình hơn. Những lời chỉ trích trước đây của ông Trump đã khiến một số thành viên NATO lo lắng vì ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông sẽ không bảo vệ cho các quốc gia không chi đủ cho quốc phòng. Tuy nhiên, Ba Lan nói họ không có gì phải sợ vì là quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng so với quy mô nền kinh tế của mình. The Voice of America, VOA. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh vẽ đường cơ sở xung quanh bãi cảng Scarborough đang tranh chấp ở Biển Đông. Các đường cơ sở nói trên xâm phạm chủ quyền của Philippines và vi phạm luật pháp quốc tế, bộ này cho biết trong một tuyên bố. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc hôm Chủ nhật đưa ra định nghĩa về đường cơ sở cho vùng lãnh hải xung quanh bãi cảng mà Bắc Kinh tuyên bố là đảo Hoàng Nham. Bãi cảng này là điểm tranh chấp chính về chủ quyền và quyền đánh bắt cá. Đáp lại, đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Siliang nói vào cuối ngày thứ Tư rằng đường cơ sở là phản ứng cần thiết đối với luật hàng hải mới của Philippines và là biện pháp thường lệ để tăng cường quản lý hàng hải, theo một tuyên bố từ đại sứ quán của nước này tại Philippines. Tuần trước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký thành luật đạo luật về các vùng biển và đạo luật về các tuyến đường biển, để củng cố các yêu sách hàng hải của nước này và củng cố toàn vẹn lãnh thổ. Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Philippines để đưa ra các tuyên bố nghiêm trọng ngay sau khi các đạo luật được ký. Đại sứ Hoang nhắc lại sự phản đối của Trung Quốc đối với các luật mới, cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải của mình. Philippines hôm thứ Tư nói rằng họ sẽ không cản trở nếu cựu Tổng thống Rodrigo Duterte muốn trình diện tại Tòa hình sự quốc tế và sẽ có nghĩa vụ tuân thủ bất kỳ định bắt giữ quốc tế nào liên quan đến cuộc chiến chống ma túy của ông. Trong phiên điều trần của Quốc hội hôm thứ Tư về cuộc đàn áp ma túy đẫm máu đã giết chết hàng ngàn người Philippines, ông Duterte nói rằng ông không sợ ICC và yêu cầu cơ quan này nhanh chóng điều tra về tội ác chống lại loài người có thể xảy ra. Văn phòng của Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr. đã đưa ra một tuyên bố vài giờ sau đó cho biết họ sẵn sàng xem xét giao nộp ông Duterte nếu có yêu cầu của Interpol. Chính phủ sẽ có nghĩa vụ phải xem xét lệnh truy nã như một yêu cầu cần được tôn trọng. Trong trường hợp đó, các cơ quan thực thi pháp luật trong nước sẽ phải hợp tác đầy đủ. Thư ký điều hành của Tổng thống Lucas Bersamin cho biết, tuyên bố này rất quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Philippines đề xuất sẽ hợp tác với ICC, nơi đã mở đường cho một cuộc điều tra về chiến dịch đẫm máu đã định hình nhiệm kỳ tổng thống 2016-2022 của ông Duterte vào năm ngoái. Ông Duterte đã đơn phương rút Philippines ra khỏi tòa án vào tháng 3 năm 2019, sau khi tòa án này mở cuộc điều tra sơ bộ về các vụ giết người. Tòa án đã tuyên bố các công tố viên có thẩm quyền đối với các tội danh bị cáo buộc thực hiện trước khi Philippines rút lui. Theo dữ liệu của cảnh sát, hơn 6.200 người đã thiệt mạng trong các hoạt động chống ma túy dưới thời ông Duterte. Các nhóm nhân quyền tin rằng con số thương vong thực tế còn lớn hơn nhiều, với hàng ngàn người sử dụng và người bán lẻ ma túy bị giết trong những hoàn cảnh bí ẩn bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.